9. Đại úy Tha Lân.
Đội Hải chỉ mới làm việc ở PC huyện được 3 tháng, nhưng đã được đại úy Tha Lân cho là một sĩ quan mẫu mực. Ông thích sự trang nghiêm, trách nhiệm. Đối với cấp trên, ông kính trọng nhưng không hề quỵ lụy nịnh nọt. Đối với cấp dưới, ông hòa nhã nhưng nghiêm khắc. Đối với ông, chỉ có kỷ luật, hành động và hiệu quả là trên hết. Ông là vị chỉ huy tử tế, đứng đắn, cấp dưới quý mến nhưng khó gần, bởi vì ông không tán chuyện tầm phào hoặc tâm sự riêng. Tuy nhiên, vẫn có một lần ông nói với Hải, thuở trẻ, lúc còn đi học, tôi đã có khi mơ tưởng sẽ làm thầy giáo. Do vậy, khi biết ông đã làm nghề đó, tôi có cảm tình và nhận ông ngay. Mà thật quả, tôi đã không lầm. Ông thành thạo tiếng Pháp và rất có trách nhiệm. Làm người, tôi đánh giá cao nhất sự công chính. Tuy là trong chiến tranh, tuy rằng cái chết luôn kề cận, chúng ta vẫn cần đến sự công chính. Đại úy Tha Lân sang Đông Dương một mình. Vợ và cô con gái ở lại Toulouse. Bà vợ của ông cũng là nhà giáo. Tha Lân đồng âm với từ talent, nghĩa là tài năng. Cấp dưới, có người lợi dụng sự đồng âm đó để bợ đỡ nịnh nọt. Ông cười mà rằng, tôi không dám nhận cái nghĩa tài năng trong quân sự. Hoàn thành trách nhiệm đã là tốt. Còn tài năng quân sự ư, đó là con người hoàn thành nhiệm vụ mà lại tốn ít sinh mạng con người. Có khi thất bại ở cái nhỏ mà lại hoàn thành cái lớn. Điều ấy rất khó nên tôi không dám nhận. Trước khi về PC huyện, ông chỉ huy bốt thằn lằn nên người ta gọi ông là Tây Thằn Lằn. Chữ Tha Lân cũng gần âm với chữ thằn lằn. Người đại úy thứ hai ở PC mà đội Hải chú ý đó là Trung úy Peckner, viên sĩ quan Tây Lai phụ trách phòng nhì. Không chỉ là chỉ huy trưởng, nhưng quyền hành của Peckner rất to. Sự sống chết của con người trong khu vực đều nằm trong tay ông ta. Peckner mắt xanh mũi lõ đặc Tây, nhưng tóc đen và vóc dáng lùn so với Tây, nên người trong vùng vẫn gọi là Tây Lùn. Một đặc điểm đáng chú ý nữa là Peckner rất sõi tiếng Việt, song chỉ nói tiếng Pháp, không bao giờ tự nói tiếng Việt. Khi giao tiếp với người bị bắt đều thông qua phiên dịch. Một đặc tính đáng nể của Peckner là ít nói và kín đáo. Điều này hắn học được từ ông cậu cường hào của hắn. Hắn rất kiêu hãnh vì đức tính này. Song hắn không bao giờ thừa nhận là đức tính ấy hắn thừa hưởng được từ bên ngoài. Đội Hải ít giao tiếp với Peckner. Chỉ có một lần viên thiếu úy phiên dịch phòng nhì đi vắng, Hải được điều tới phiên dịch cho cuộc hỏi cung. Người bị hỏi cung là một thanh niên mặc quần áo nâu, mặt mày sưng tím. Peckner bảo, hãy nói với anh ta là đừng bướng nữa. Chúng ta đã biết hết rằng anh ta là bộ đội Việt Minh, rằng anh ta không phải người vùng này. Giọng nói đã tố cáo anh ta là người Sơn Tây. Nghe đã biết ngay anh ta là người ở Phùng. Chỉ cần biết anh ta tên là gì, rồi quê quán, đơn vị nào, bao nhiêu tuổi. Đội Hải định dịch lời nói đó thì Peckner dặn thêm, không cần gay gắt, chỉ nói mềm dẻo là đủ. Làm sao để anh ta đừng sợ? Bảo anh ta rằng những điều ấy không làm tổn hại gì đến phẩm cách của anh ta. Người thanh niên ngẫm nghĩ một lát rồi khai, tên anh là Mỗ, 18 tuổi, quê ở Phùng, ở C-15, đơn vị độc lập của tỉnh đội, được về phép đi lạc đường. Peckner nghe xong cho lui. Hải hỏi, cuộc hỏi cung chỉ nhẹ nhàng như thế thôi sao? Peckner cười, nó đã bị tần hai trận rồi, lần trước không nhận là bộ đội, lần này đã chịu nhận. Thằng này còn trẻ măng, chắc mới vào lính, ở nó chẳng có nhiều điều để khai thác. Chỉ cần biết nó ở đơn vị nào, thế là đủ. Tối nay lại tần cho một trận và hỏi những câu hỏi như cũ. Nếu nó thòi ra điểm mới thì tiếp tục khai thác. Nếu nó khai như cũ thì mai lại hỏi như cũ. Khai thác đúng 3 ngày. Không có gì mới thì cho đi tấn công. Peckner mời Hải hút thuốc rồi nói, tôi chưa nói chuyện với anh, nhưng chúng tôi biết về anh. Ông quản mật có báo cáo chi tiết về anh. Anh là em họ Bùi Văn Chí, phó chủ tịch tỉnh. Ông mật cho chuyện ấy là quan trọng. Chúng tôi không nghĩ như vậy. Chú là chú, cháu là cháu, ai làm người ấy chịu. Và lại anh đã được học trường của người Pháp chúng tôi, và tôi cũng báo cho anh biết điều này. Anh vào hàng ngũ chúng tôi, tuy anh không cầm súng bắn vào Việt Minh, nhưng vị trí của anh rất quan trọng, vì rằng anh ở ngay trong bộ phận đầu não của người Pháp ở khu vực này. Đối với chúng tôi, cũng phải rất tin cậy anh. Vì thế, đối với Việt Minh, họ coi anh còn nguy hiểm hơn cả những người lính Bảo Hoàng mà họ gọi là Việt gian. Hải không hiểu nổi đấy là lời tâm sự của Beckner hay chỉ là những lời đe dọa bóng gió. Cũng có thể đó là những sự thật quá rõ ràng mà Hải không muốn được nói ra. Người Pháp thứ ba Hải chú ý là chuẩn úy Gustave, một anh chàng đậm người, tính tình vui vẻ cởi mở, cùng trạc tuổi trên 30 như nhau. Gustave là lái xe của đại úy Talon, có lúc còn làm thư ký, làm điện thoại viên cho sếp của mình. Hai người cùng phục vụ cho một chủ, nên hàng ngày thường cùng ngồi trên một xe jeep. Sự tiếp xúc thường nhật đã dần dần gắn bó họ với nhau. Những buổi tối rỗi rãi, họ thường đến mess, tức phòng ăn, hạ sĩ quan, hút thuốc lá mù trời và uống rượu. Những người lính kề cận cái chết thường có nhu cầu tâm sự, nhất là khi đã uống được vài chén rượu. Gustave hỏi Hải, cậu có biết tại sao tôi thích chơi với cậu không?
Không,
vì cậu là người Việt, đơn giản thế thôi. Tại sao? Thế này nhé, năm ngoái mình đóng quân ở Hải Dương, mình chơi thân với một caporan, tức cai, người Việt. Cậu ta dạy mình học tiếng Việt, mình bảo cậu ta trước tiên hãy dạy mình những từ chết chóc. Thế là mình học được chữ giết, chữ bắn, chữ đâm, chém, chữ phục kích, vân vân. Một bận đội xe của mình xuống Hải Phòng lấy hàng, mình đi bộ lảng vảng trong đám phu khuân vác. Họ tưởng mình không biết tiếng Việt nên nói chuyện thoải mái. Mình nghe không hiểu hết, nhưng hiểu láng máng được mấy từ như thằng mũi lõ, rồi giết, rồi phục kích. Thế là nhân thể ông trung úy bảo hàng nhiều phải tổ chức hai toán chuyên chở, một toán đi tối hôm ấy, một toán sáng hôm sau. Tôi đi tối về sẽ nghỉ một ngày, đi tối trời mát lại được nghỉ, nhưng vì đã nghe láng máng lời của bọn phu khuân vác nên mình đi toán sau. Quả nhiên, vào hồi 9 giờ tối hôm ấy, toán xe chở hàng bị đánh mìn cách Hải Dương 8 km, 5 xe hàng bị đốt cháy, chết 4 người, 3 người bị thương. Hải Dương phải đem quân đến ứng cứu, nếu không sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, và mình hiểu biết tiếng Việt có lợi như thế nào. Hai người cùng cười to, và Hải bằng lòng hàng ngày sẽ dạy Gustave học tiếng Việt. Để chiêu đãi ông thầy giáo, Gustave đêm ấy mua một chai cô nhắc, và lẽ dĩ nhiên, rượu nhiều thì lời cũng nhiều. Gustave, ông có biết tháng trước tôi vừa nhận được thư không? Vui chứ, vừa vui vừa buồn. Thư của vợ? Không, của bạn. Nó báo tin rằng mẹ mình rất khỏe, vẫn chờ ngày mình hết hạn trở về. Nhưng cũng chính vì lá thư ấy mà lão Beckner gọi mình lên gặp. Gặp phòng nhi sao? Gustave không trả lời mà uống ực luôn nửa cốc cô nhắc. Hắn im lặng hồi lâu rồi kể. Đúng 9 giờ mình vào phòng, quần áo chỉnh tề. Cậu biết căn phòng của trung úy Beckner rồi đấy. Căn phòng lạnh lẽo, chỉ độc một cái bàn làm việc và cái tủ hồ sơ, trong đó giấu một chai rượu mạnh. Ông ta hỏi tôi bằng cái giọng tươi cười thoải mái. Chuẩn úy biết mục đích của cuộc gặp này rồi chứ? Trung úy Beckner không nói mục đích, nhưng tôi biết. Phải, tháng trước, anh có nhận được thư từ Pháp sang? Vâng, thư của Pierre, một người bạn. Bộ phận kiểm duyệt thư tín trong quân đội Pháp đã bóc lá thư ấy và chép lại nội dung. Vâng, tôi biết, đó là phép tắc ở Đông Dương. Tôi đã được phổ biến. Tại sao anh sang Đông Dương? Vì lý do riêng tư. Xin nói rõ, tôi vào quân đội trong kháng chiến chống Đức phát xít. Khi phát xít thua, vợ tôi muốn tôi giải ngũ, nhưng vì tôi còn phải giúp đỡ mẹ và nhà tôi nghèo nên chưa thể giải ngũ được. Vợ tôi đã đi với người đàn ông khác nên tôi tình nguyện sang Đông Dương. Trong lá thư vừa rồi có nói vợ anh đã tái hôn. Vâng, tôi hiểu chuyện ấy phải xảy ra. Bạn anh còn nói cuộc chiến tranh Đông Dương là cuộc chiến tranh chủ nghĩa thực dân, rằng cuộc chiến tranh ấy sẽ thất bại. Anh nghĩ thế nào? Tôi là một người lính của nước Pháp. Không người lính nào lại muốn tổ quốc mình thua trận. Anh quen Pierre, bạn anh từ thuở nhỏ sao? Không, tôi quen Pierre trong cuộc kháng chiến. Pierre chống phát xít. anh ấy bị thương ở chân. Nhưng Pierre là cộng sản, anh có biết điều đó không? Lẽ dĩ nhiên tôi biết, nhưng người ta kết bạn với nhau không cần biết đến đảng phái. Pierre là bạn tốt của tôi. Khi tôi sang Đông Dương, Pierre giúp đỡ mẹ tôi rất nhiều, và anh ta cũng tuyên truyền cho anh khá nhiều. Mỗi người một con đường, tôi là một người lính Pháp, tôi đã làm trọn bổn phận của một người lính, tôi cũng là một công dân Pháp tốt. Chúng tôi hiểu, trong trận xe bị phục kích ở đường huyện lộ, đại úy Talon bị thương, anh đã chiến đấu đánh lui Việt Minh cứu sống đồn trưởng và được thưởng huân chương. Cảm ơn đại úy đã đọc hồ sơ của tôi. Tôi đọc hồ sơ, biết chuẩn úy rất thân với những người lính Việt chiến đấu trong hàng ngũ chúng ta. Anh nghĩ thế nào về họ? Họ là những người collaborato. Ghi chú, collaborato tiếng Pháp có nghĩa là người cộng tác với địch trong kháng chiến Pháp-Đức Thế chiến II. Hết ghi chú. Collaborato ư? Không phải. Họ là những người chống cộng sản thì đúng hơn. Có phần nào sự thật ở đấy, bởi vì Việt Minh do cộng sản lãnh đạo, nhưng họ cũng chiến đấu giành độc lập cho đất nước họ. Sự thật, người dân Việt vẫn gọi họ là Việt gian. Cái từ ấy giống nghĩa với từ collaborato của nước Pháp chúng ta. Kể ra cũng bi kịch cho họ thật. Không biết sau chiến tranh họ sẽ ra sao. Ở nước Pháp, tôi đã nhìn thấy những người hợp tác với Đức sau Thế chiến II bị cạo chọc đầu giải đi trên đường phố. Chuẩn úy vẫn học tiếng Việt. Vâng, trong chiến tranh, nếu không hiểu đối phương thì thắng sao nổi đối phương. Khi sư cụ vô úy bị bắt giải lên BC huyện, Beckner hỏi cung, sư cụ khai, tôi đi tu từ lúc nhỏ, từ đó chỉ biết tu hành, không hề bao giờ dính líu đến việc trần thế. Hỏi, vậy sao ở bờ ao có hầm bí mật, vườn chùa rất rộng, ao chùa cách xa nhà chùa, du kích đào ban đêm, họ làm bí mật, làm sao tôi biết được? Lại hỏi, vô Trần với ông là thế nào? Ông ta có liên lạc với ông không? Ông Trần là sư đệ của tôi, sau này ông ta xuất đạo, lấy vợ, ông ta làm việc đời, không dính líu với việc nhà chùa. Bất cứ ai bị bắt lên BC huyện đều bị tra tấn, sư cụ vô úy cũng không thoát. Bị đánh đau, sư cụ kêu to nhưng hết đánh lại niệm Phật. Nhìn một ông già máu me đầm đìa, nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm A-di-đà-phật. Ngay đến cả bọn lính phòng nhì giết người không ghê tay, cũng phải lắc đầu ngạc nhiên và chùn tay. Beckner hỏi đội hải, có thực ông sư này và huyện đội trưởng Vô Trần không liên hệ với nhau? Con ông Trần là học trò của tôi, nó không bao giờ bén mảng lên chùa. Bị trẻ con trong làng chế giễu, bố nó là sư hổ mang, nên nó thù ghét nhà chùa. Mẹ nó là bà Nấm, thì bị người ta chế giễu là loại đàn bà bỏ bùa cho sư, nên chị ta có vẻ ngượng với dân làng, không đi lễ chùa bao giờ. Còn Vô Trần thì đi biển biệt, chả mấy khi ló mặt về làng. Thế sư Độ thì sao? Ông ta là người thiên hạ, nghe nói chịu ơn sư cụ nên cắt tóc đi tu. Công việc đồng áng của chùa đều do một tay ông cáng đáng. Beckner cười to hỏi tiếp, vừa hỏi vừa nháy mắt. Còn cô Nguyệt xinh đẹp, cô ấy cũng côi cút được nhà chùa nhặt về. Nói chung, ở nước chúng tôi, nhà chùa chỉ làm những việc thiện, việc nhân đức. Ông sư khai cô ta lên tỉnh mua sắm để làm đám cưới với ông. Xem ra, ông sư này giống như ông bố vợ của ông Thông Ngôn. Tôi nói thế có đúng không? Dạ, cũng đúng ạ. Tôi cũng định xin phép. Ông Thông Ngôn muốn vào thăm sư cụ chứ gì? Thôi được. Tôi cũng nể tình cho phép, nhưng cũng nên khuyên nhủ ông cụ, có biết gì thì cứ khai hết ra. Khai hết thì tôi cho về chùa mà tu Phật. Hải vào nhà giam, thấy mặt mũi sư vô úy sưng vù, còn có cả những vết máu khô. Anh rơm rớm nước mắt. Sư cụ đang ngồi bằng tròn niệm Phật, mở mắt ra bảo Hải, anh đừng lo, tôi bị đánh, nhưng không chết đâu mà sợ. Cái nghiệp của tôi phải vậy. Sư tổ lúc gần tắt thở, cố sống cho đến lúc tôi về và dặn, con phải giữ chùa vào thời loạn lạc, phải chịu gánh nhiều tai nạn, nhưng thầy tin con sẽ giữ vững được chùa làng qua cơn bão tố. Tôi sẽ về thôi, nhưng anh nhớ báo cho cô Nguyệt và sư bác đừng về lúc này, họ còn trẻ, nguy hiểm lắm. Beckner tối hôm ấy lại hỏi Hải: ông sư già nói gì? Dạ, sư cụ bảo là người tu hành chỉ biết có Phật, không biết chuyện đời. Sáng hôm sau, sư Vô Úy lại phải trải qua một trận tra tấn dữ dội hơn. Ông cụ vẫn một mực A-di-đà Phật. Bọn lính phòng nhì đánh gãy chân trái của cụ, cái chân vốn đã đau từ xưa. Sư Vô Úy ngất đi, tỉnh dậy, ông lại A-di-đà Phật. Một tháng sau, không có chứng cứ gì, Beckner đành thả cụ ra. Trong thời gian ấy ở Hà Nội, một tờ báo tiếng Việt có đăng một bài báo viết về tình hình nông dân vùng phụ cận thành phố Hà Nội. Có một số dòng nói về các chùa chiền, có nhắc tới trường hợp một vị sư già bị bắt oan, bị đánh đập đến nỗi gãy cả chân, và có viết về một viên chỉ huy đồn lợi dụng quyền lực dọa nạn dân quê để bóp nạn. Sau bài báo có tính tổng quát đó, số sau tờ báo ấy lại đăng một bài có nhan đề là một vụ tham nhũng trá hình. Bài báo kể một đám khao thượng thọ ở một làng quê. Đám khao có lính bồng súng, đám khao bắt cả làng đi mừng, cả vùng đi mừng. Bài báo phân tích cái hại của bọn cường hào. Bọn có quyền đã bôi nhọ chính nghĩa quốc gia và đẩy người dân ngả vào tay Việt Minh. Điều ngạc nhiên là hai tấm ảnh. Một tấm chụp một người lính bảo hoàng tay cầm súng đứng trước cái cổng gạch nhà ông Chánh Long. Tấm thứ hai chụp 3-4 người dân đứng trước bàn ghi danh sách người dân quê bị bắt buộc phải đi mừng. Khi đọc tờ báo, quản mật tức giận, lồng lộn. Hắn bảo, ảnh này là của hai thằng thợ ảnh phố huyện. Lập tức, mật cùng hai vệ sĩ tới hiệu ảnh. Người thợ ảnh là một ông trung niên, tóc gọng kính, run cầm cập khi hai tên vệ sĩ túng ngực. Mày dám chơi tao? Mày muốn chết hả? Quản mật nói xong, quăng tờ báo vào mặt ông thợ ảnh. Ông thợ nhìn hai bức ảnh, lắc đầu quẩy quẩy. Quan quản nhầm rồi, tôi họa có gan cóc tía cũng chẳng dám làm việc này. Quan làm khao có thuê tôi chụp ảnh đâu, có điều gì nhầm lẫn ở đây? Tôi chưa hề đến chụp tại nhà, tôi chỉ chụp ngay tại hiệu cũng không hết việc. Lúc này mật mới chú ý nhìn gã thợ ảnh. Mớ tóc dài đít vịt, bôi bi răng tin bóng nhẫy, trải lật sang hai bên tai, bị xõa xuống như hai cánh gà rù. Thỉnh thoảng lão phải đỡ tóc lên dắt vào vành hai tai. Mà đúng thật, cái tay thợ ảnh hôm ấy trẻ hơn nhiều, đẹp trai hơn nhiều, tóc lại cắt ngắn, có vẻ là người thành phố sành điệu, chứ đâu có như lão thợ quê gà rù này. Quản mật ngắm kỹ, rồi đi đến kết luận là mình đã mắc bẫy bọn nhà báo ở Hà Nội. Quản mật lần trở lại những sự việc. Đúng, bọn thợ ảnh này khác thường thật. Mình mời cơm, chúng không ăn. Khi trả ảnh, chúng không đến nhà mà lại gửi đến phòng hành chính của quận. Ừ, sao hôm đó mình hớ thế? Tại sao lại không hỏi giấy căn cước, giấy phép hành nghề? Thời loạn, chụp ảnh đâu phải dễ. Nhỡ ra ảnh chụp những bí mật quân sự thì sao? Có phải đúng chúng là nhà báo không? Quản mật cũng không nghĩ được xa hơn nữa, bởi vì đây là việc của PC huyện. Thà lần thực ra rất tin ở mật, bố trí những đồn bốt để mở rộng quyền kiểm soát và ngăn sự bành trướng của Việt Minh là nhiệm vụ của ông. Con sông Đào là phân tuyến giữa vùng du kích và vùng của Pháp. Sự lan tỏa ảnh hưởng của một đồn bốt là 3 km. Nếu không có bốt Đình Sọ, nơi ấy sẽ thành là một lỗ hổng lớn để du kích từ bên kia sông đột nhập. Để bình định và lan tỏa thì không gì tốt hơn bằng dùng người địa phương. Do vậy, Tha Lân cho mật làm xếp đồn sọ. Tha Lân nghĩ, thời kỳ cắm chốt đã xong, quản mật là tay đắc lực, nhưng không thể hoàn toàn tin cậy được, bởi vì dưới quyền mật là một trung đội lính Việt bổ sung, tới đây sẽ thêm 2 trung đội nữa, ít nhất phải có 2 người Pháp ở đồn này. Đây không phải đơn vị của quân đội Bảo Đại, họ là những người Việt tự nguyện đầu quân vào đội quân viễn chinh Pháp. Phần lớn, họ là những giáo dân và những người có thù hận với Việt Minh. Nhưng dù sao, họ cũng vẫn là những người Việt. Chuẩn úy Gustave được cử làm trưởng đồn chỉ huy bốt Đình Sọ. Quản mật thực ra cũng không ngạc nhiên. Hắn biết bài báo đã có ảnh hưởng đến chuyện này. Mặt khác, hắn cũng biết bốt Sọ được tăng quân số lên tới 3 trung đội. Và một viên quản như hắn cũng không được đủ tin cậy để chỉ huy một toán quân như vậy. Gustave nói với Mật, tôi nghĩ mọi việc vẫn được tiến hành như trước, anh làm phụ tá cho tôi. Một người thông thạo địa phương như anh là một thuận lợi lớn cho công việc của chúng ta. Cảm ơn chuẩn úy. Thời gian tới, anh cắt cử các trung đội trực đêm, trực ngày. Thời gian vừa qua ở PC, tôi chỉ thấy đội tuần đêm đi theo dọc phố. Tôi nghe nói ở đây, anh tổ chức được đội tuần đêm đi cách xa bốt đến 3 cây số. Điều này tôi học được ở Việt Minh. Ở các bốt khác chỉ đi tuần đêm gần bốt. Tôi thích yếu tố bất ngờ. Du kích bảo chúng ta chỉ làm chủ ban ngày, còn ban đêm là của họ. Chúng ta có cái lợi toàn lính Việt. Họ cũng là nông dân, cũng can đảm. Tôi cho họ mặc quần áo nâu và đêm cũng đi phục kích như Việt Minh. Nếu đụng độ du kích, họ không sợ vì được trang bị toàn súng tự động. Hỏa lực của ta mạnh hơn. Gustave gật đầu cười. Như vậy ta luôn ở tư thế chủ động, chứ không phòng thủ thụ động. Vậy thời gian tới anh cứ lo canh gác và tuần tra ban đêm. Còn tôi sẽ lo việc xây dựng lại vòng lô cốt phòng thủ bên ngoài. Chúng ta phải lo đến những cuộc tấn công quy mô hàng tiểu đoàn của đối phương. Khi nói chuyện với Mật, Gustave nghĩ tới Talon. Viên đại úy này là một người lính Pháp đích thực, đại úy tốt nghiệp Saint-Cyr, đã tham gia chống phát xít Đức, một con người bốc lửa nhiệt tình vì vinh quang của nước Pháp. Chính khi quân Pháp thua to ở đường số 4, phải rút khỏi dọc biên giới, quân Viễn Chinh ở Hà Nội nhốn nháo, người ta đã nghĩ tới sự sụp đổ của sự thống trị của Pháp tại Đông Dương, thì riêng Talon vẫn không tin điều đó. Ngay lúc đó, ông đã tình nguyện đến BC huyện để thay thế cho viên chỉ huy ở đó bị thương nặng. Vậy nên khi tướng năm sao Jean de Lachy de Tassigny đến Đông Dương, thì đại úy tưởng như mình được hồi sinh nhờ một thần dược. Ông ta kêu lên, danh tướng bậc nhất của nước Pháp, vị cứu tinh cho danh dự nước Pháp đã đến rồi. Lá cờ tam tài từ nay sẽ phần phật tung bay kiêu hãnh trên đất Đông Dương. Cũng dễ hiểu, khi Gustave thấy ông đại úy nhiệt thành ca tụng vị tướng năm sao của mình. Trước khi Gustave xuống đồn sọ, Talon giảng giải cho viên chuẩn úy, cậu cũng biết rõ là tôi rất quý cậu. Cậu lái xe giỏi, nhưng tôi biết cậu còn là một chiến binh giỏi hơn. Lái xe ư? Tôi dễ dàng tìm ngay được người thay thế. Nhưng còn đồn trưởng đồn sọ, tôi đã nghĩ kỹ rồi, sẽ chẳng có ai thay thế được cậu. Viên đại úy dừng lại để châm điếu thuốc. Trước khi viên chuẩn úy thân tín của ông xuống đồn sọ, có lẽ ông ta muốn châm lửa, truyền lửa, làm sao để cho tình yêu nước Pháp được bùng cháy rừng rực trong trái tim Gustave. Cậu đã được nghe chiến lược bình định Bắc Kỳ rất tuyệt vời của đại tướng De Lachelle chưa? Thế này nhé, đại tướng đang cho xây một hệ thống lô cốt, bunker, bao vây lấy đồng bằng sông Hồng. Nó ngăn không cho Việt Minh từ Việt Bắc thâm nhập vùng vựa lúa. Nó cũng là hàng rào ngăn cản dòng lũ cộng sản từ Trung Quốc tràn xuống. Nó không giống như chiến lũy Maginot cổ điển, mà là một chiến lũy thời chiến tranh hiện đại. Hàng nghìn những lô cốt, bunker. Cậu hỏi giữa hai bốt là những vùng kẽ hở ư? Không lo. Ở những khoảng cách đó, ta có những đơn vị commando, tức là xung kích. Chỉ cần một người Pháp chỉ huy 100 lính Việt, ta sẽ bịt kín những lỗ hổng đó. Và chính cậu là người đang thực hiện cái chiến thuật vĩ đại của ngài De Lachelle. Cậu đã thấy vinh dự của mình chưa? Điếu thuốc lá không được rít đã cháy sát ngón tay của đại úy. Ông quang mạnh rồi châm điếu khác. Gustave thấy bàn tay Talon run run, ông lại tiếp tục hùng biện. Cậu thấy không? Một người Pháp chỉ huy 100 người Việt, đấy là chưa kể những đơn vị quân đội hoàn toàn Việt Nam của Quốc trưởng Bảo Đại, với những sĩ quan là những trí thức học trường sĩ quan Đà Lạt. Cuối cùng, người Việt sẽ đảm nhiệm việc tiêu diệt Việt Minh. Họ là những người chống cộng thứ thiệt. Họ là vua Bảo Đại, là Đèo Văn Long, là Trao Quang Lồ, là Việt Nam Quốc Dân Đảng, là lính Nùng, lính Thái, lính Mèo, lính Mường, là người theo đạo Thiên Chúa đầy rẫy ở Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, v.v. Với những người lính đầy hận thù cộng sản ấy, ta sẽ làm cho Việt Minh thiếu lương thực. Ta sẽ bình định hoàn toàn vùng châu thổ sông Hồng. Trong cuộc chiến tranh ác liệt này, ai làm chủ đồng bằng, làm chủ thóc lúa, kẻ ấy sẽ thắng. Cậu hiểu chưa? Chính cậu phải làm những việc ấy, Bốt Đình Sọ đã trở nên một công trường lớn. BC huyện cử xuống 15 người thợ đổ bê tông lành nghề. Họ đã đi xây lô cốt ở nơi khác về. Ba trung đội thì lấy hai làm việc canh gác và tuần đêm. Còn trung đội thứ ba cũng tham gia xây bốt, chủ yếu xây dựng hệ thống phòng thủ thứ hai, vòng ngoài. Sau khi quan sát và tham khảo kỹ càng, Gustave vẽ một bản sơ đồ và trình đại úy Tha Lân. Có thể hình dung vòng ngoài bốt sọ trông như một tam giác lớn. Ở ba đỉnh tam giác xây ba lô cốt bê tông nửa chìm nửa nổi. Ở đây, lính có thể trực tiếp chiến đấu, chống lại sự tấn công từ bên ngoài và yểm trợ cho hai lô cốt ở hai đỉnh tam giác còn lại. Ở giữa sân đình là chòi quan sát cao 8 mét, có thể dùng ống nhòm từ đây quan sát các làng chung quanh. Phía dưới đặt khẩu súng cối 60, có khả năng bắn chung quanh bốt trong trường hợp bị đối phương tấn công, sẽ xin thêm một súng cối 81 để bắn xa. Nằm phía ngoài ba lô cốt bê tông là hàng rào dây thép gai, cách một đoạn nữa là một đường mương sâu 2 mét, rộng 4 mét, được tháo nước vào, tạo thành một con sông phòng thủ. Nằm ngoài cùng là một bãi mìn rộng 5 mét. Gustave hãnh diện nói với Thalen, khi xây dựng xong, bốt này có thể chống lại sự tấn công của một trung đoàn đối phương. Đại úy Thalen vỗ vai Gustave, tỏ ý hài lòng. Ông chỉ thêm, như tôi đã nói, hệ thống phòng thủ của vua Chen, người Pháp rất sùng bái De Lacher, gọi ông là vua Chen, không có tính thụ động mà mang tính chủ động. Hệ thống là một chiến lũy dài dằng dặc như một tấm lưới ngăn Việt Minh từ phía Bắc xuống đồng bằng. Cái khe hở đối phương có thể xâm nhập là khoảng cách giữa hai đồn. Từ bốt sọ lên tới bốt huyện là 5 cây số, vậy bốt sọ không thể để lính nằm yên trong đồn mà hàng đêm phải cho quân đi tuần xa đồn hoặc phục kích xa đồn trong vòng 3 cây số. Phải luôn có con mắt tình báo để nhận ra những biến động của đối phương quanh đồn, dù là biến động rất nhỏ. 15 lính thợ cộng với trung đội lính đồn ngay đêm xây dựng 3 lô cốt. Khi công binh đã giải kín hàng rào dây thép gai thì quản mật bắt hai thôn sọ đoài và sọ chung phải cử 100 dân phu đến đào hào nước. Có 10 gia đình lính người Việt ở trong đồn, Gustave sai những cô vợ lính cùng đi đào hào và trả lương họ gấp đôi. Nhiệm vụ của họ ngoài đào đất ra còn phải để mắt đến đám dân phu, bởi vì rất có thể Việt Minh cho người trà trộn vào để nắm tình hình. Đúng như mong đợi của Gustave, Tha Lân tăng cường hỏa lực cho bốt sọ. Đại úy gửi thêm cho họ 3 khẩu FM và một súng cối 81. Gustave xoa tay hứng thú. Như vậy từ nay ta có thể khống chế những làng ở cách ta 5 km vì tầm bắn của cối 81 là 8 km. Nỗi vui mừng của viên chuẩn úy càng tăng vì ngoài súng đạn, Tha Lân còn cử cả đội hải, phiên dịch viên xuống cho anh. Thực ra, anh chàng đội người Việt này có biết gì về quân sự đâu. Nhưng anh ta là một người bạn, một người có thể tâm sự được, mặc dù quản mật nói được tiếng Pháp. Nhưng Gustave không gần được anh ta, mặc dù chuẩn úy học tiếng Việt, nhưng đó vẫn chỉ là dăm câu nói bập bẹ, không được nói tiếng mẹ đẻ, sống giữa những người ngoại chủng, giao tiếp bằng thứ tiếng ngô ngô ngọng ngọng, lắm khi phải ra hiệu nhiều lần bằng tay, mà cuối cùng đành phải lắc đầu, rồi nhờ mật phiên dịch, mà không biết sự phiên dịch ấy có chính xác không. Tất cả những điều đó làm cho Gustave thấy cô đơn, cảm thấy như bị lưu đày, để rồi cuối cùng nhiều khi thấy sợ hãi. Đúng vậy, liệu ta có tin cậy được những người bản xứ này không? Phần lớn họ là người công giáo, họ thành tâm theo người Pháp, nhưng đằng sau những con mắt như u buồn kia, không biết là những ý nghĩ gì. Nếu như trong đám lính này có một vài người theo phía bên kia thì sao? Có thể lắm chứ. Ở nước Pháp, thời kỳ Đức chiếm đóng, luôn xảy ra chuyện đó. Có những đêm, Gustave càng nghĩ càng thấy sợ, do vậy khi ngủ, anh luôn để súng cạnh người và cài chặt then cửa, bởi vì khi ngủ, đó là lúc ta yếu nhất, bởi vì chính đại úy Tha Lân cũng dặn dò kỹ lưỡng khi Gustave xuống đồn sọ. Cái khó là ta phải vừa tin cậy họ, vừa không thể tin cậy họ, ngay đại tướng De Lacher cũng vậy, ông rất tin tưởng ở con bài bảo đại. Tuy nhiên, ông vua da vàng này nghĩ gì? Đại tướng cũng không hiểu nổi. Chuẩn úy giang tay ôm lấy đội Hải. Tôi không ngờ đại úy lại hiểu tình trạng của tôi đến thế. Tôi đang phát rồ lên vì sự cô độc. Anh là thầy tôi, là bạn tôi, là tất cả những gì tôi cần thiết lúc này. Đội Hải không bộc lộ tình cảm cuồng nhiệt như Gustavo. Anh ta chỉ cười rất hiền từ và bình tĩnh nói một câu tiếng Pháp rất chuẩn về phát âm và văn phạm. Khi anh ra đi, Trung úy Beckner điện ngay về Hà Nội, xin một phiên dịch viên đã được tuyển chọn kỹ lưỡng. Đó là Thiếu úy Lân đã đỗ tú tài phần 1 trượt phần 2. Lân là con nhà công chức, quân đội Pháp hứa sau 3 năm quân ngũ sẽ cử anh sang Pháp học. Sau 2 tháng, bốt sọ đã hoàn toàn giống như thiết kế mà Gustavo mong đợi. Lúc này chuẩn úy chuyển sang kế hoạch củng cố thế lực của người Pháp ở các làng quanh bốt, cách 1-2 cây số, gồm 2 làng Trung và Đoài, cách trên dưới 3 cây số, có làng Bùi Xá, Trịnh Xá và làng Thượng. Ngày nào Gustavo cũng đi cùng Hải đến nhà các hào lý của các làng để xem xét tình hình và để thông thuộc các đường ngang ngõ tắt. Vài buổi tối, người đồn trưởng đi theo mật tuần tra, lúc thì ở làng Bùi Xá, lúc thì Trịnh Xá. Đó là 2 làng mà ban ngày vào ta thấy nhan nhản những khẩu hiệu của Việt Minh vẽ trên tường. Nào là nông dân là quân chủ lực của cách mạng. Nào là hỡi binh lính Pháp hãy hồi hương. Nào là đà đảo bảo đại và bè lũ Việt gian bán nước. Gustavo đưa ra kế hoạch bình định 2 thôn này. Đầu tiên là quân sự, đang đêm bao vây làng Bùi, du kích chống cự, liền đốt 10 căn nhà nơi phát ra tiếng súng, tập trung cả làng gia đình. Kẻ chỉ điểm trùm bao tải nhận mặt, bắt người tình nghi lên phòng nhì PC, cuối cùng lập tề. Gustavo rất chú trọng đến tình báo. Phòng nhì PC có hệ thống mật vụ riêng ở các làng. Gustavo thu nhặt tin tức thông qua các hào lý và tay chân của họ. Đồn trưởng sọ khuyến khích mật vụ bằng tiền thưởng. Ngoài ra, Gustavo còn biết sử dụng cả những bà vợ lính trong đồn. Họ đi chợ thượng hàng ngày. Ở chợ khối tin tức của các làng trong vùng, các bà la cà ăn miếng trầu, uống miếng nước, nói chuyện tầm phào với những người quen. Vợ lính vốn người thiên hạ, nhưng đi chợ mãi, nhẵn mặt nhau, cuối cùng thành thân thiết với người dân các làng lúc nào không biết. Sáng hôm ấy, một vợ lính báo cho Gustavo. Lạ thật, riêng làng Trung hôm nay bán 5 con chó, phiên trước có 3 nhà. Mật rất nhạy bén, ông quản cười. Các ông du kích lại bắt đầu về làng Trung. Việt Minh thấy ta đang siết chặt làng Bùi và lòng tay để làm yên dân làng Trung nên đã mon men đến gần bốt. Thảo nào, còn Mật thỉnh thoảng vẫn về nhà ông Chánh Long hút chơi điếu thuốc phiện ở bàn đèn của bố. Hắn nằm đấy nhưng luôn cảnh giác. Tiếng chó trong làng là tiếng chuông báo động của hắn. Thường thì những làng có cán bộ về đều vắng tiếng chó cắn. Chẳng ai cấm, nhưng người dân tự động diệt chó để cho bước chân của người du kích không bị lộ. Báo cáo hàng ngày của đồn trưởng viết về ngày 21 sau phiên chợ thượng như sau. Nghe được tin diệt chó ở thôn Trung, buổi tối đồn trưởng Gustavo đích thân đi tuần tra đêm. 10 giờ tối xuất phát, đồn phó mật ở lại chỉ huy đồn. Đội tuần tra gồm 10 lính Việt, đội trưởng và phiên dịch viên. Đồn phó mật nói chùa sọ là trọng điểm, đội tuần tra phục trong vườn chùa. Quả đúng như tin đồn ở chợ, cả làng không có tiếng chó, trừ ngôi nhà lớn của Chánh Tổng Long. Ở đấy có tới 3 giọng chó khác nhau, chùa sọ cũng không có chó. Đồn trưởng cho vượt tường gạch vào hẳn trong chùa, nghe thấy tiếng mõ, nhìn vào đại điện, thấy có người đang gõ mõ. Chú Tiểu ngồi sau lưng buồn thiêu, ngọn nến hưu hắt lúc tỏ lúc mờ. Phục ở chùa hơn 1 tiếng đồng hồ, không thấy động tĩnh gì hết. Cho tới lúc chú Tiểu dìu sư cụ đứng dậy, chống nạng tập tĩnh về buồng ngủ mới rút quân. Phục kích ở ruộng ngô bên ngõ ra phía bờ sông. Đến 2 giờ đêm, nhờ có trăng hạ tuần sáng nhờ nhờ, thấy có mấy bóng đen xuất hiện rồi lại biến mất ở những ruộng ngô xa. Đuổi theo, nổ súng, chắc là họ ra phía sông đào. Điện về đồn, cho súng cối bắn dọc theo bờ sông. Ngày 21, cho 2 trung đội vào làng Trung, soát xét từng nhà, kiểm tra kỹ từng ngóc ngách. Cả nhà ông Chánh Tổng cũng xem xét kỹ, không có sự gì lạ. Dự kiến những ngày tới, tăng cường tuần tra các làng ban đêm, nhất là làng Trung, cho gọi các gia đình bị nghi vấn lên bốt thẩm vấn, bất thình lình, tập trung dân làng Trung kiểm soát giữa đêm, kiên quyết không để cho du kích tái lập ảnh hưởng tại đây.
10. Nhà giam phòng nhì.
Lúc sư cụ bị bắt, bị giải lên huyện, tôi chỉ biết khóc, khóc cả ngày hôm ấy, khi người bị trói rồi bị đẩy lên ô tô. Thầy tôi còn cố ngoái lại dặn dò tôi: con ở nhà, giữ lấy chùa, nhớ đừng sao nhãng hương đăng. Ngày hôm ấy tôi quên cả ăn, ngồi ở chánh điện, nhìn lên tượng Phật, lẩm nhẩm cầu xin Đức Thế Tôn phù hộ cho thầy tôi thoát vòng tù ngục. Cầu nguyện mãi rồi lại khóc, khóc cho đến cạn khô nước mắt, rồi mệt quá lăn ra đất ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời đã khuya, tôi giật mình sửng sốt. Thế là mới chỉ ngày đầu, tôi đã quên cả đèn nhang, quên cả lời thầy dặn. Tôi vội vàng đốt mấy nén hương thơm, cắm lên bát nhang, rồi thỉnh chuông, gõ mõ. Tôi nhớ tới Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay, người luôn nghe thấy tiếng kêu than khổ đau của cõi nhân gian, để mở lòng từ bi cứu giúp. Tôi niệm hồng danh của người, vì thầy tôi nhiều lần dạy rằng, lúc nào ta đau khổ, thì chỉ cần nhắc đến tên người là người đã sẵn sàng có mặt ở bên ta. Trong tâm hồn ta, tôi đã niệm tên người hàng trăm lần, hàng ngàn lần, niệm cho đến lúc lạc vào giấc mơ. Tôi sợ lắm, đêm ấy tôi sợ lắm, nỗi sợ hãi như thấm vào tận xương tủy. Mới chỉ đến giữa mùa thu mà đêm ấy sao lại thấy lạnh thế? Con chó vàng đi đâu? Từ lúc thầy bị bắt, nó cứ nằm ở tam quan để ngóng. Nó chờ thầy tôi. Vàng ơi, mày hãy còn nằm ngoài gió lạnh hay sao? Tôi thèm nó đến ngồi bên cạnh tôi để sưởi ấm cho tôi, để tôi được ôm lấy nó, được lùa bàn tay vào lớp bông dày của nó, để ngửi cái mùi gây gây, hôi hôi thân thuộc, để được con vật thè cái lưỡi ram ráp, nóng hổi, liếm vào bàn tay, liếm cả vào mặt. Sự an ủi lúc này, dù là của một con vật, đối với tôi cũng vô cùng quý giá. Không hiểu sao, chính lúc ấy tôi lại nhớ tới hình bóng của cha mẹ tôi, nghĩ đến cái thê thảm rùng rợn của xác người nằm trên vũng máu, cái cổ họng bị cắt, mở ra toang hoác. Những hình ảnh ghê rợn ấy cũng là một lý do thúc đẩy chị em tôi rời bỏ làng quê ra đi và không bao giờ muốn quay trở lại nữa. Chị em tôi đã may mắn đến được chùa này, đã may mắn gặp được sư cụ từ bi cứu giúp. Chúng tôi đã may mắn tìm lại được mái ấm. Nào ngờ, nơi cửa Phật cũng không tránh khỏi được bão táp mưa sa. Thầy ơi, bây giờ, trong chốn ngục tù, thầy ra sao? Chị ơi, bây giờ chị ở đâu? Cả sư bác khoan độ nữa. Sư bác đã chặt đứt cả một ngón tay để thề nguyền suốt đời bảo vệ Phật Pháp. Nhưng liệu sức người có chống đỡ nổi cơn bão táp phong ba này không? Tôi ngồi dựa lưng vào cây cột lim, suy nghĩ miên man và nghe những con chim đêm vừa bay qua chùa vừa kêu lên những tiếng não nùng thê thảm. Ồ, sao đêm nay lắm chim lợn đến thế? Loài chim ma quỷ mang điềm gở đêm nay tụ tập đến chùa làm gì nhỉ? Tôi sợ lắm, sợ đến buốt giá trong lòng. Không phải nỗi sợ cái lạnh từ ngoài thấm vào, có lẽ nó từ trong xương tủy toát ra, cũng có thể nó là sản phẩm của ngôi chùa thanh thang đột nhiên trở nên hoang lạnh, côi cút, cô đơn. Sư phụ của tôi tên là Vô Úy, nghĩa là không sợ. Sư cụ giảng cho tôi: con à, ngày xưa thiền sư Vạn Hạnh nói rằng nhậm vận thịnh suy vô bố úy, nghĩa là gặp cảnh đổi thay trên cõi đời không sợ hãi. Thầy ta đã lấy chữ Vô Úy mà đặt pháp hiệu cho ta. Sống ở cõi nhân gian, tức là sống giữa những đau khổ, không sợ hãi mới tìm được Niết Bàn. Niết Bàn chẳng ở đâu xa, nó ở ngay cõi trần gian này. Sư phụ ơi, khó quá, con chưa hiểu nổi, con sợ hãi lắm. Mệt quá, tôi ngủ thiếp đi. Thầy tôi về với tôi trong giấc mộng, người thầy đầy máu, mặt mũi tím bầm. Tôi nức nở ôm lấy thầy. Sư phụ hiền từ bảo: nín đi, con đừng sợ. Nghiệp đấy, có nghiệp thì phải trả. Trả xong, thầy sẽ về với con. Tôi níu áo, thầy dứt áo quay đi. Bất thần, một con quái vật to lớn, miệng đỏ lòm há to. Thầy lặng lẽ đi về phía cái miệng há hốc. Tôi thét lên, tỉnh giấc. Cũng là lúc trời rạng sáng. Tôi xuống bếp nấu cơm. Tôi bưng bát cơm dưới tương, lùa vội vào miệng, rồi lũn cũn theo đường cái quan lên huyện. Trời còn mờ sương sớm. Đoàn lính từ Bút Sọ đi mở đường còn sớm hơn cả tôi. Sáng nào cũng vậy. Lính vẫn phải dậy sớm đi mở đường, tức là họ phải đi dò mìn trên đường suốt 5 cây số từ Đình Sọ lên đầu huyện. Ban đêm, lính Tây, lính Bảo Hoàng phải cố thủ trong đồn. Đêm tối thuộc quyền kiểm soát của du kích, họ chôn mìn trên đường. Quân Pháp cậy có ô tô, ban ngày cho xe chạy trên đường, cơ động nhanh đến khống chế các làng xóm ở cách xa các bốt. Mìn là cách khống chế sự cơ động. Khoảng 8 giờ sáng, cuộc mở đường mới chấm dứt. Lúc đó các xe cơ giới mới chạy. Tôi gặp toán lính mở đường ở khoảng 3 km cách Bốt Sọ. Ở đây có những bụi sim mọc lúp xúp cách con đường một quãng chừng 100 mét. Bọn lính dùng súng tiểu liên bắn vào các bụi nghi ngờ. Tôi nghe người ta nói du kích đã thay đổi cách đánh mìn. Họ không chôn mìn tự động nữa mà dùng loại mìn điện làm nổ tung một chiếc cam nhông đầy lính. Thấy tôi đi giữa đường, người lính cầm súng hỏi: "Ê, nhóc con, đi đâu?" "Thưa ông, cháu lên huyện." "Lên làm gì?" "Thưa ông, cháu đi thăm sư cụ." "Sư cụ mày làm gì?" "Dạ à, sư cụ cháu bị tù." "Việt Minh hả?" "Sư mà cũng làm du kích hả?" "Dạ à, không. Sư cụ cháu chỉ đi tu thôi." "Lại đây tao khám. Mày có phải là Việt Minh con không?" Người lính túm lấy tôi, rồi nắm vào đũng quần. Hắn cười: "Thằng này còn có giái, không phải chú Tiểu. Việt Minh trá hình. Anh em ơi, bắt nó lên đồn." Tôi khóc thút thít. Một người lính hiền lành nói: "Thôi, đừng trêu chọc dọa đạn nó nữa. Ông sư chùa Sọ mới bị bắt, thầy trò họ hiền lành lắm mà." Người lính cầm súng lại hỏi: "Mày mang theo cái đùng gì đây?" "Dạ, cơm nắm. Cháu nghe bảo ở trong tù không được ăn, nên cháu đem cơm cho thầy cháu." Nghe cái giọng thật thà của tôi, trông thấy tôi rơn rớn nước mắt, hình như người lính cầm súng cũng động lòng. Anh ta không dậm dọa tôi nữa mà hỏi: "Chúng tao chưa gỡ mìn quãng trước mặt đâu. Mày đi không sợ vấp phải mìn sao?" "Cháu là sư, du kích họ không nổ mìn đâu ạ." Lại hỏi: "Họ không dùng mìn đánh chết mày thì họ đánh ai?" Tôi im lặng không trả lời. Bọn lính gật gù, có tiếng nói: "Chú Tiểu láo cá lắm, nó sợ bảo rằng du kích dùng mìn để đánh Tây thì sẽ bị chúng ta ghép vào tội tuyên truyền Việt Minh." Những người lính giãn ra nhường lối cho tôi đi. Anh lính cầm súng dậm dọa tôi lúc nãy còn dặn với theo: "Mày nhớ đi vào chính giữa đường, đừng đi bên lề. Việt Minh hay chôn mìn ở bên lề đường. Hôm nọ có con chó chạy ở vệ cỏ cũng bị mìn nổ tan xác." Hóa ra người lính này chỉ dậm dọa cho oai. Thực ra bụng dạ anh ta cũng không đến nỗi nào. Tôi theo lời anh cứ giữa đường mà đi. Con đường này chỉ là tỉnh lộ, con đường trải đá dăm, lâu ngày không được sửa chữa. Hồi đầu kháng chiến, dân xã theo lệnh trên đào những hố to nhưng những cái rá để ngăn không cho xe tăng của Tây đi. Sau này người Pháp khi chiếm đóng có cho sửa chữa lại, tuy nhiên con đường vẫn lởm chởm đầy ổ gà, và vì mặt đường không trải nhựa nên con đường vẫn có nhiều chỗ đáng nghi ngờ. Du kích vẫn có thể chôn mìn, và nếu ngụy trang khéo léo khó ai có thể phát hiện. Tôi đi giữa đường miệng lẩm nhẩm niệm hồng danh Bồ Tát Quán Thế Âm. Sự tụng niệm ấy thật không ngờ đã làm cho tôi, một chú bé mấy tiếng trước đây còn run rẩy vì sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng, bỗng trở nên chững chạc, vững tin. Tôi quán tưởng tới Bồ Tát từ bi nghìn mắt nghìn tay, thấy ánh hào quang dịu dàng của người như đương tỏa sáng trong tâm trí tôi, và tôi đã đến huyện hoàn toàn bình an vô sự. Người phố huyện chỉ cho tôi đến trại giam. Trại giam phòng nhì là nhà một ông Hàn, có tường cao, có cổng gỗ lim. Người lính gác là anh da đen rạch mặt. Hắn ta thấy chú Tiểu lại gần, liền giơ súng có lưỡi lê đuổi quẩy quậy: "Ê, bé con, đi không tao bắn." Chú Tiểu quỳ xuống lại người Tây đen: "Xin ông gión tay làm phúc, cho phép tôi vào thăm thầy tôi. Người da đen nghe không hiểu, liền lên đạn và quát tháo. Bé con, lui ra, tao bắn. Quan hai phòng nhì Beckner đứng ở hiên nhà, thấy cảnh ồn ào ở cổng vội chạy ra. Theo sau là anh Bồi mặc quần áo trắng. Beckner hỏi tôi bằng một tiếng Tây xì xồ. Anh Bồ áo trắng phiên dịch. Ông Tây hỏi cháu đến đây có việc gì? Thưa, con đến thăm thầy con là ông sư bị tù sáng hôm qua. Anh Bồi dịch. Lui, bé con. Vouloir, voir, le bon, emprisonner, Martin, lay. Ghi chú. Lui, bé con. Vouloir, voir, le bon, em, lu, sonner, Martin Lee, có nghĩa là nó, bé con, muốn thăm ông sư giam sáng hôm qua. Hết ghi chú. Tay Beckner nhíu mày nghĩ ngợi. Tôi nói tiếp. Cháu mang cơm đến cho sư cụ. Anh Bồi lại dịch theo kiểu Bồi. Lui, vouloir, en vos, pone, de gi, au pons. Ghi chú. Nó muốn gửi nắm cơm cho ông sư. Hết ghi chú. Tay Beckner bỗng trở nên tò mò. Hắn cầm nắm cơm từ tay tôi, bẻ đôi ra nhìn, rồi bỗng mỉm cười gật gật, xoa đầu tôi và nói xì xồ. Anh Bồi có vẻ ngạc nhiên bảo tôi. Ông Tây bằng lòng cho chú vào thăm đấy. Nhớ bảo với ông sư rằng khai ra thì ông Tây cho sư cụ về với cháu. Anh Bồi ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy Tây Beckner dễ tính đến thế. Có thể người sĩ quan phòng nhì này thấy tôi là một chú tiểu ngồ ngộ. Cũng có thể lòng anh ta có chút cảm động nào chăng. Khi thấy tôi tha thiết xót thương thầy tôi, nó giống như tình cảm người con với người cha. Ở bên đạo, tại các nhà thờ, không có các chú tiểu đi tu giống như ở chùa. Có lẽ người Tây này thấy điều đó là hay hay, là lạ, nên đã ban cho tôi cái đặc ân này chăng? Nhà giam là 5 cái ca sô, tựa tựa như 5 gian nhốt ngựa, nhưng kiên cố, có chấn song sắt. Thầy tôi quần áo tả tơi, mặt mày thâm tím, nằm còng queo trên sàn xi măng. Tôi kêu thầy ơi, rồi tu tu khóc. Thầy tôi run rẩy đứng lên, bám lấy chấn song sắt. Ông cụ thều thào, A-di-đà-phật. Đôi mắt mờ của thầy nhìn chằm chằm vào tôi. Con đấy ư, A-di-đà-phật, cầu Phật phù hộ cho con. Tôi nghẹn ngào đưa nắm cơm hầm và gói muối vừng cho thầy. Thầy cố ăn cho khỏe. A-di-đà-phật. Ông Tây bảo thầy khai thì sẽ thả ra. A-di-đà-phật. Ngày mai con lại mang cơm cho thầy. A-di-đà-phật. Thầy tôi cứ niệm Phật mãi bằng một câu như vậy. Cho đến phút chót, thầy mới nói được một câu khác. Nhưng vẫn là câu hôm ra đi, thầy đã dặn tôi. Con ở lại giữ lấy chùa. Đừng quên sớm tối đèn nhang. A-di-đà-phật. Tiếng A-di-đà-phật cứ vẳng mãi trong tâm hồn tôi. Về sau tôi mới biết, khi bị hỏi cung, bị tra tấn, thầy tôi vẫn chỉ một mực nói câu ấy. Nó như một câu thần chú, đem lại cho thầy tôi một sức mạnh kỳ diệu để chống lại sự đau đớn thể xác, để không làm trái với những niềm tin của cả đời mình. Thầy tôi là một nhà tu hành thuần thành, một ông thầy chùa đích thực thì phải có lòng từ ái, từ với tất cả chúng sinh, từ ái với tất cả những kẻ coi mình là thù nghịch, không sân hận ngay với kẻ muốn làm ác với mình, muốn giết mình. Điều đó mới khó làm sao. A-di-đà-phật. Thầy chỉ còn biết niệm Phật để mong cho mình có sức mạnh mà chịu đựng. A-di-đà-phật. Đức Thế Tôn xưa rải tâm từ đến con voi điên muốn giết ngài và cuối cùng đã cảm hóa được nó. A-di-đà-phật. Nếu không có tâm từ ấy thì thầy tôi lấy đâu ra sức chịu đựng? Chắc rằng thầy đã chết trong những cuộc tra tấn khủng khiếp ấy. Tâm từ. Thầy tôi đã rải cho cả chính mình. Chính tâm từ đã cứu mạng sống cho bản thân thầy. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao sư tổ ngày xưa lại đặt pháp hiệu cho thầy tôi là Vô Úy. Tôi trở về chùa, cứ nghĩ đến cảnh gặp thầy tôi ở Xà Lim phố huyện, tôi lại vô cùng lo lắng. Nhưng nghĩ tới người Tây dễ tính cho phép tôi vào thăm thầy, tôi lại có chút hy vọng, còn nghĩ rằng sự đức độ của thầy, cái tâm từ bao la của thầy có lẽ đã cảm hóa được người Tây đó chút nào chăng. Người ta cho tôi vào thăm thầy, tức là người ta cho rằng tội thầy tôi cũng nhẹ. Có khi chỉ là sự nghi ngờ nào đó thôi. Việc thầy tôi được thả ra chắc chỉ là chuyện ngày một, ngày hai. Các bà vãi đến giúp tôi trông nom chùa ngày nào cũng có mặt, ruộng chùa sư bác độ cho cấy rẽ hết. Chỉ có mấy sào lúa nếp hương đã hoe hoe vàng, mấy ruộng nếp đóng oản quanh năm, nếp này nếp cái vừa dẻo vừa thơm. Một bà vãi làng lấy chồng Nam Định, vẫn nhớ đến chùa làng, đem 5 cân thóc giống tận quê chồng lên đây cúng chùa. Bác độ chăm sóc thật khéo, gần chục năm rồi mà giống vẫn không lai tạp, gạo vẫn dẻo vẫn thơm. Thầy tôi dặn dò lúc ra đi, rồi nhắc lại lời dặn khi tôi đến Xà Lim. Điều ấy tôi đâu dám quên. Lời thì ngắn, nhưng ý thì nhiều. Trong năm nhà chùa, đèn nhang sớm tối, còn gồm cả chuyện những mảnh lúa nếp này nữa. Có một mảnh đã chín. Các bà vãi và tôi phải mất 2 ngày trời mới thu hoạch xong mảnh ruộng ấy. Tôi theo thầy tôi thấm thoát đã gần 3 năm. Thầy dạy dỗ tôi thật kỹ càng. Ngoài học tập kinh kệ, chữ nghĩa, tôi còn phải học làm việc đồng áng. Thầy bảo, con người ở chùa phải tinh tấn học tập từng giây từng phút. Ăn là thiền, nói là thiền, nghĩ là thiền, đi đứng là thiền, làm việc đồng áng cũng là thiền. Bởi vì thiền là sự sống, hiểu sống, ta bưng bát cơm ăn, ta cảm ơn sự sống. Người làm ra hạt gạo tức là làm ra sự sống, do đó ta quý việc đổ mồ hôi trên luống cày. Tôi 13 tuổi. Không cao lớn, nhưng gân thịt săn chắc, làm việc dẻo dai, đã gánh nổi 30 cân lúa ở đồng về. Gặt xong lúa, hôm sau tôi định lại lên phố huyện thăm thầy. Tôi dậy sớm nấu xôi gạo mới, cơm sôi, mùi hương nếp từ bếp tỏa ra, bay vào gian chính điện, cả ngôi chùa thơm nức hương nếp. Tôi cuốn rơm trùm lên nồi cơm, đợi cho rơm cháy hết. Tôi ra sân chùa, đến cây mít hái lá, tôi muốn đóng chục cái oản. Trước là dâng lên cúng Phật, sau là làm lộc cho các bà vãi đem về nhà, để các cháu nhỏ cũng được thụ lộc của trời đất. Hôm nay sẽ đóng oản nhiều hơn mọi ngày rằm mùng 1. Tôi sẽ mang oản này lên nhà giam cho thầy. Tôi đứng dưới gốc mít cứ nghĩ như vậy. Thích thật, oản chưa đóng mà gốc mít đã thơm lừng mùi oản. Hóa ra hương nếp bay ra tận đây, đọng lại trên vòm lá xanh rờn. Hóa ra hương nếp lẫn vào sương mù buổi sớm như tấm áo choàng thơm tho ướp hương cho chùa. Lần này tôi đến phố huyện sau khi lính đồn sọ đã mở đường gỡ mình xong. Khoảng hơn 10 giờ sáng tôi đứng trước cửa trại giam PC. Tôi đứng xa xa chờ đến lúc ông Tây xuất hiện ở sân mới xách cái bị lò dò đến gần cửa. Lính Tây đen rạch mặt lại quát to: "Ê bé con, đi ra xa, mau lên!" Tôi lại cúng núm xin xỏ, mắt vẫn liếc vào sân, mong ông Tây mặt đỏ như mặt gà chọi chú ý. Lần này, ông Tây mặt đỏ ra mở cửa, nhưng không có ông bếp áo trắng đi theo. Tôi đứng trước mặt ông Tây, khấp khởi mừng thầm vì lại được gặp con người dễ tính nhân đức này. "Con xin chào quan lớn, mày muốn cái gì?" Hóa ra ông Tây cũng biết tiếng ta, tuy nói giọng lơ lớ. "Con xin thăm tù, thăm ông sư." Tôi vừa trả lời, vừa làm hiệu xoa lên cái đầu chọc của tôi. "Thăm sư ha? Thăm Việt Minh ha?" "Thưa vâng." "Mày là Việt Minh bé con ha?" "Không, tôi là sư." "Cút đi, mẹ mày, cút đi." Nói xong, người Tây giơ chân đi giày xăng, đá đạp mạnh vào người tôi. Một cú đạp trời giáng, đạp hết sức làm tôi ngã văng ra xa. "Mẹ mày, Việt Minh bé con." Nét mặt người Tây cau lại hung dữ, hoàn toàn khác hẳn người Tây mà tôi gặp lần trước. Tôi có lầm đâu, vẫn người Tây cũ không sai. Một con người hiền lành dễ tính, sao bỗng nhiên trở thành một hung thần làm ta khiếp đảm. Tôi chẳng hiểu nguyên nhân sự đổi thay ấy từ đâu. Ông ta nhổ nước bọt rồi quay đít đi vào, trong khi mặt tôi tái xanh chưng hừng. Người lính da đen cũng hùa theo. Anh ta lên đạn lách cách rồi dậm chân mạnh xuống đất, kiểu như ta đuổi chó. Tôi vội lồm cồm nhổm dậy và lủi thủi bước ra. Người lính da đen đóng cánh cổng lim lại. Tôi kêu lên trong lòng. Thầy ơi, bây giờ thầy ra sao? Liệu con có gặp lại được thầy nữa không? Con không hiểu sao lại thế. Người tu hành không được phép sân hận trước bất cứ một điều gì. Lòng từ bi của đạo Phật là vô biên. Tuy nhiên, thú thật lúc đó lòng hận thù trong tôi bỗng đột ngột dấy lên. Nó như những lớp sóng bạc đầu nối tiếp nhau xô vào đầu óc tôi dồn dập. Tôi khóc với đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt. Tôi muốn hét thật to. Tôi ra khỏi phố một quãng, ngồi phệt xuống bờ ruộng. Người tôi như được tích tụ thuốc nổ, chỉ trực nổ tung. May mắn là tôi khóc được. Nước mắt đầm đìa khuôn mặt, nước mắt ào ạt tràn ra, không tài nào cản được. Tôi khóc cho đến lúc không còn nước mắt. Hàng tiếng đồng hồ ngồi khóc, dần dần làm lòng tôi dịu lại. Tôi ra con mương gần đấy, vốc nước vả vào mặt. Nước mát làm tôi tỉnh táo lại. Tôi suy nghĩ trước sau và chợt nghĩ ra anh Hải. Ừ, tại sao tôi không đến gặp anh Hải? Anh vừa là thầy giáo của tôi, vừa là anh rể tương lai của tôi. Tôi đến PC, đồn chỉ huy khu vực. Ở đây khác với trại giam. Lính đông đúc, xe cộ tấp nập ra vào. Bao nhiêu là tây trắng, tây đen, bảo hoàng, lính dù, lính mũ đỏ. Lúc này tôi sợ sệt, chứ không bạo dạn như đến trại giam. Tôi chỉ dám đứng ở rất xa, chứ không dám lại gần. Mãi mới thấy một anh lính bảo hoàng từ trong đồn đi bộ ra phố. Tôi lại gần lễ phép hỏi. Thưa bác, tôi có người nhà làm thông ngôn, nhờ bác làm ơn làm phúc, nói cho làm cách nào gặp được ông ấy. Tên ông ta là gì? Dạ, Hải, ông đội Hải. Đúng, có ông đội Hải thông ngôn. Nhưng mấy hôm nay, ông về Hà Nội có việc.